Kiếm nghịch thương khung, chương 1202, Hỏa Nguyên Hoa, 1, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh liền đi đến trung tâm của Đằng gia cổ địa. Huyền Thiên có cảm giác cực nóng. Y, Thần Cơ tiên sinh đột nhiên dừng lại, phát ra một tiếng kinh y. Tình hình như thế nào? Huyền Thiên cũng dừng lại hỏi. Thần Cơ tiên sinh xem xét một phen, tiên khí kính phẳng phẩm xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Ta từ trong khí tức hỏa diễm, cảm nhận được một chút yêu khí nhàn nhạt, tuy rằng rất nhạt, nhưng bản chất yêu khí này lại vô cùng cường đại, dường như là vị yêu hoàng. Đằng gia cổ đại sao? Có vị yêu hoàng sao? Huyền Thiên cả kinh nói, điều này làm hắn vô cùng giật mình. Dùng thực lực của hắn, thì vương giả ở trong thiên hạ có thể khiến hắn gặp nguy hiểm tuyệt đối không có nhiều lắm, đánh không lại thì chạy trốn. Mà hoàng giả, đối với Huyền Thiên thì có tính uy hiếp vô cùng lớn, nếu không có lôi kiếp thì hoàng giả muốn giết chết Huyền Thiên cũng không có một chút khó khăn nào, ngay cả việc Huyền Thiên muốn chạy trốn cũng gặp khó khăn. Có Tịch Dương lâu cường đại, lại là khách nhân của Phong Vân thế gia, hoàng giả nhân loại cơ bản không có khả năng có lá gan mà ra tay đối với Huyền Thiên, đối với Huyền Thiên mà nói thì yêu hoàng là nhân vật có nguy hiểm rất lớn. Quan hệ của yêu tộc cùng nhân tộc tuy rằng cũng không giống với ma tộc cùng nhân tộc người chết ta sống như vậy, nhưng mà cũng vô cùng ác liệt. Ở đại địa thần châu, quan hệ giữa nhân loại cùng với yêu thú là hoàn toàn đối địch, là thức ăn của nhau. Đại địa trung châu cũng như thế, Huyền Thiên ở Tịch Dương lâu ăn cũng không ít huyết nhục của yêu vương. Thần Cơ tiên sinh khẽ gật đầu, nói, xem ra lần này đi theo ngươi ra ngoài là chính xác, nếu mà một mình ngươi đụng phải yêu hoàng thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Khi Thần Cơ tiên sinh đang nói chuyện thì thiên cơ kính phát sáng lên, chiếu xạ ra một loại quang ảnh ở bên trong, là một ngọn lửa kéo dài không dứt, nham thạch nóng chảy. Thạch bích sắc đỏ thẫm, nhìn tựa hồ giống như là ở trong lòng đất. Lúc này thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Cảm giác nhận biết lực lượng của thần côn này còn rất là nhạy bén, ngọn lửa khí trong lúc này vô cùng mãnh liệt, khí tức của yêu hoàng cùng ngọn lửa hầu như dung thành một thể mà hắn lại có thể cảm giác được. Huyền Thiên, ở phía trước bên dưới chân trai ngươi trên ngàn dặm, phía dưới lòng đất hơn 3.000 mét có một đầu độc hỏa giao. Giao, thuồng luồng, kiếm si vừa mới nói xong thì hình ảnh phảng phất trong thiên cơ kính không dao động, rốt cục đã xuất hiện một đầu yêu thú. Đầu tiên là đầu lâu của yêu thú, hầu như là chiếm hết cả mặt kính, thiên cơ kính phảng phất bắn ra biến ra toàn bộ hình ảnh, phía trước liền xuất hiện một cái đầu cự đại dài chừng 100 thước. Cái đầu giống như xà nhưng trên trán lại mọc ra một cái sừng dài, bên dưới cái sừng còn có thêm một ít râu dài, có một loại dấu hiệu chuyển biến giống rồng nhưng nếu chính thức so sánh với rồng thì lại có khác biệt rất lớn. Kiếm si nói không hề sai, đây chính là một đầu giao. Trên người con thuồng luồng này đốt lên liệt diễm hừng hực, ngọn lửa di động cùng với nham thạch trong lòng đất. Rất nhanh đầu con thuồng luồng lướt qua thiên cơ kính, thân thể cự đại của con thuồng xuất hiện ở trong mặt gương. Phía trước con thuồng luồng không thấy đầu, phía sau không thấy đuôi, dài chừng hơn 100 thước, thân hình còn thô hơn so với phòng ốc, độ lớn chừng hơn 10 mét trên thân dài. Góc truyện audio.com, đỏ ngầu mang thêm một ít vảy màu đen, một cái vảy còn lớn hơn so với bàn tay, nhìn qua hào quang lấp lành tựa hồ vô cùng chắc chắn. Trong miệng Thần Cơ tiên sinh khẽ niệm vài câu, vứt thiên cơ kính lên trên không, hào quang chiếu xa xa hơn đạt gần mấy ngàn thước. Phạm vi hình ảnh thiên cơ kính chiếu xa ra càng lúc càng lớn, rất nhanh toàn bộ thân của con thuồng luồng đều xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là một con thuồng luồng toàn thân đều bùng cháy hỏa diễm thiêu đốt, là một con thuồng luồng lớn có chiều cao khoảng chừng 1.600-1.700 mét. Huyền Thiên đã từng thấy qua cự giao lam mãnh, đó là từ xà tiến hóa thành thuồng luồng, dài chừng vài trăm mét, nhưng mà cự giao lam mãnh kia trước mặt cự giao độc hỏa này chỉ giống như là một con sâu nhỏ. Thần Cơ tiên sinh nhìn hình ảnh giao long trên bầu trời nói. Đây là một đầu độc hỏa giao, thậm chí có thể dài đến 1.600-1.700 mét thì tu vi chỉ sợ là đạt đến hoàng giả tiểu thành rồi, thậm chí là ở tình trạng hoàng giả tiểu thành cực hạn nữa. Huyền Thiên nói, đầu độc hỏa giao này mặc dù là yêu hoàng nhưng đằng gia cổ địa lại là địa bàn của nhân loại, hơn nữa lại là vùng đất trọng yếu của đằng gia dù gì cũng từng là thế lực hoàng phẩm nên nếu như đằng Định Khôn phát hiện ra đầu độc hỏa giao này thì nhất định sẽ liên hợp với những hoàng giả khác giết chết nó, vậy thì tại sao đầu độc hỏa giao này lại phải ở đằng gia cổ địa chứ? Thần Cơ tiên sinh nói. Đầu độc hỏa giao hoàng giả xuất hiện ở nơi đây nhất định là có nguyên nhân, đằng Định Khôn tử vong bất quá mới chỉ có 3 ngày, nếu nói đầu độc hỏa giao này ở đằng gia cổ địa 3 ngày qua thì hẳn là không có khả năng, hẳn là trước đây thật lâu thì đầu độc hỏa giao đã ở đằng gia cổ địa này rồi, vẫn luôn tiềm phục tại đây nên có khả năng là đằng Định Khôn cũng không thể biết được đằng gia cổ địa của bọn họ có một yêu hoàng, địa phương mà yêu thú sống thì bình thường chỉ có một nguyên nhân. Đằng Định Khôn chỉ là hoàng giả tiểu thành mà đằng gia cổ địa lại có rất nhiều địa phương hắn cũng còn không đi được, nên nếu như có hoàng giả ẩn náu trong lòng đất của đằng gia cổ địa thì hắn thật sự khó có thể phát hiện ra được. Trong lòng Huyền Thiên lóe lên linh quang, nói, có tuyệt thế linh dược sao? Yêu thú nhìn thấy linh dược chân quý thì trên cơ bản đều thủ hộ ở bên cạnh chờ đợi linh dược phát triển đến năm tốt nhất, sau đó lại nuốt ăn hết. Thần Cơ tiên sinh gật đầu nói, trên cơ bản thì cũng chỉ có nguyên nhân này thôi, nhưng mà ngọn lửa chi địa này có thể sinh trưởng ra loại linh dược gì mà có thể khiến cho một vị yêu hoàng nguyện ý chờ đợi vậy? Huyền Thiên, ta cũng không hề cảm ứng được trong lòng đất kia có linh khí gì cả, nhưng mà nếu như thật sự đầu độc hỏa giao là vì linh dược mà dừng lại thì ngọn lửa chi địa này hẳn là có một linh dược đáng giá để hắn phải dừng lại. Hỏa Nguyên Hoa, thanh âm của Kiếm Si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên thầm nghĩ, Hỏa Nguyên Hoa sao, đây là cái linh dược gì vậy? Kiếm Si nói, Hỏa Nguyên Hoa là một trong ngũ hành hoa, không phải dựa vào linh khí để sinh trưởng mà là dựa vào hấp thu hỏa chi áo nghĩa, ngũ hành hoa còn được gọi là áo nghĩa chi hoa. Ở tại thần giới thì ngũ hành hoa tuy rằng không nhiều nhưng mà cũng không ít, là bảo vật hậu bối thần giới dùng để tăng lên lĩnh ngộ áo nghĩa rất nhanh, Hỏa Nguyên Hoa có thể đủ để tăng lên hỏa. Góc truyện audio.com, chi áo nghĩa, ở phàm giới thì loại áo nghĩa chi hóa này vô cùng hiếm có. Cách chương.